This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Cảm ơn quý khán giả phần giữ làn sóng của đài và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược thảo và đời sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty Wonder Herbs. Việt Hà xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hiền.
Dạ vâng, thưa xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, bác sĩ có một ngày lễ có vui không?
Cảm ơn Việt Hà, mọi việc cũng bình thường thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hôm nay mình trở lại với chương trình thì không biết bác sĩ muốn nói với thính giả về căn bệnh nào?
Hôm nay có lẽ mình nói một tí xíu về bệnh tiểu đường đi thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, quý vị có thể gọi vào đài theo số điện thoại là 817-899-4110 để đặt những câu hỏi với bác sĩ Hiền về đề tài bệnh tiểu đường của ngày hôm nay. Vâng, xin được trở lại với bác sĩ Hiền.
Dạ vâng, chúng ta nói về bệnh tiểu đường tí để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Và tuần vừa qua thì mình nói về vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ. Một số quý vị có gọi về văn phòng hỏi thăm tôi về vấn đề này, nhất là vấn đề rong kinh của mình. Bệnh rong kinh đó cũng là một trong những cái bệnh mà phụ nữ của chúng ta dễ bị mắc phải cái tình trạng này. Thì có một câu hỏi mà vị thính giả Đà Lạt gọi hỏi thăm tôi là vấn đề kinh nguyệt nó bị xáo trộn như vậy hoặc là bị rong kinh nó có nguy hiểm hay không? Cái câu trả lời là có, nhưng mà trước mắt chúng ta chưa nhìn thấy. Những người mà chúng ta bị kinh nguyệt không đều, giống như tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến. Mình nói kinh nguyệt không đều có nghĩa là phụ nữ của chúng ta đó thường thường mỗi người có một cái chu kỳ kinh nó khác nhau. Nhưng mà cái thời gian để mà mình có kinh đó, thì trung bình là 30 ngày. 60% sẽ nằm ở cái ngày thứ 28. Mình nói thí dụ như kinh nguyệt của mình là 28 ngày, cứ mỗi tháng 28 ngày mình có. Thế thì nó cộng trừ một ngày thì không có sao. Có người 27 ngày có người 28, có người tới ngày thứ 29. Nó nằm ở cái khoảng đó, tốt, không có sao hết. Nhưng mà những người nào mà chúng ta lúc thì đáng lý 28 ngày mình có thì mới có 20 ngày đã có rồi. Rồi có khi tới 28 ngày có nó kéo dài cho tới 35, 37 ngày, có khi nó kéo tới 40 ngày mới có. 2-3 tháng như vậy rồi nó lại từ từ trở lại, rồi nó lại trễ, lại sớm, nó cứ lung tung lên như vậy. Thì cái vấn đề mà kinh nguyệt của chúng ta, mình dùng cái từ đó là nó không có đều. Mà khi kinh nguyệt không đều như vậy đó, thì sau này nó ảnh hưởng nhiều vấn đề khác. Ảnh hưởng đến những bệnh phụ khoa, những bệnh của phụ nữ. Cho nên bằng cách nào cũng được, quý vị thấy kinh nguyệt của mình không đều, chúng ta phải tìm cách điều hòa, tìm cách chữa trị cho mình. Riêng về vấn đề rong kinh, nó còn nặng hơn một chút xíu nữa. Bởi vì cái tình trạng mà bị rong kinh đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Thường thường chúng ta biết rằng là kinh nguyệt của mình, cái số lượng máu huyết của mình mỗi một kỳ kinh như vậy, nó sẽ ra vào khoảng từ 50ml cho tới 250. Khoảng đó nó dao động ở cái khoảng đó thôi. Nếu bây giờ quý vị bị rong kinh, cái vấn đề rong kinh của chúng ta đó, mình phải, nhiều khi mình cứ nghĩ rong kinh là vì kinh nguyệt nó ra, nó kéo dài lâu quá. Mình nói thí dụ như là một cái chu kỳ kinh như vậy, thì khi chúng ta có kinh nó chỉ có vào khoảng từ 3 ngày, 4 ngày, kéo tới 7 ngày thôi. Nhưng mà trung bình khoảng 3-4 ngày là đủ. Y khoa vẫn cảm thấy rằng là nếu mà có những người mà kinh nó cứ kéo ra tới 6 ngày, 7 ngày vẫn được. Bởi vậy cho nên họ mới nói là nó vào khi mà cái cycle menses, cái chiều dài hành kinh đó, nó từ 3 tới 7 ngày thôi thì vẫn tốt, không sao. Nhưng mà nếu bây giờ nó kéo dài hơn ra nữa, tức là mình có kinh mà nó cứ dây dưa tới 9 ngày, 10 ngày nó mới ngưng. Rồi 3 tuần sau lại có, nó lại kéo tới 9, 10 ngày mới ngưng chẳng hạn. Có nhiều người 2 tuần sau đã có rồi. Cho nên cái này là một trong những cái mình gọi là rong kinh. Nhưng mà rong kinh không phải chỉ có vấn đề kinh nguyệt nó dây dưa, nó kéo dài. Rong kinh nó còn có những vấn đề khác nữa, chẳng hạn như là kinh ra nhiều quá. Mình vẫn gọi là rong kinh được như thường. Kinh nguyệt có những cái mà nó gọi là bị vón cục, bị placker, bị ra từng miếng, từng mảng một. Hoặc là trong cái chu kỳ kinh chúng ta đau dữ dội mà nó lại kéo dài ra nữa. Thì những cái này những người bị cái tình trạng này chúng ta nhìn thấy ngay. Kinh ra nhiều quá chúng ta mất máu. Mà thiếu máu là thiếu chất sắt. Phụ nữ ăn uống thường xuyên đã thiếu chất sắt rồi. Đó. Cho nên những người bị rong kinh càng dễ bị thiếu máu hơn. Và khi mà mất máu nhiều quá như vậy thì đương nhiên mình bị thiếu máu. Mà thiếu máu chúng ta mệt mỏi. Giờ nhiều khi hơi thở ngắn, mệt quá thở không được, thở dốc. Choáng váng chẳng hạn như vậy. Nhức đầu, chóng mặt. Và nhiều khi không ngủ được. Đây là những cái mà chúng ta có thể thấy ngay. Còn những cái bệnh trạng khác, nó liên quan đến vấn đề rong kinh, nó cũng lại liên quan đến bệnh của phụ khoa, bệnh phụ nữ. Mà những cái nguyên nhân gây ra thường thường đó, những người bị rong kinh như thế này đó, 70-80% là do cái vấn đề mà chúng ta gọi là rối loạn những cái lượng kích thích tố trong cơ thể của phụ nữ. Hai loại kích thích tố mà chúng tôi gọi là estrogen và progesterone là hai loại kích thích tố ngay trong cơ thể của người phụ nữ bị rối loạn tiết ra không đều nhiều quá chẳng hạn như vậy. Nó có thể gây ra tình trạng này. Hoặc là có những người mất thăng bằng về những tình trạng mình có thể nói là do một bệnh trạng khác, bị bíu chẳng hạn, bíu cổ chẳng hạn, bị thyroid chẳng hạn. Nó làm cho bị như vậy. Hoặc là những người có thể chúng ta bị những cục bíu nhỏ, cục bíu nó gọi là polyp, nó nằm ở trong tử cung của quý vị. Nó bám vào trong, nó mọc rễ ở trong đó. Những buồn chứng rối loạn không làm việc được chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái này nó đều liên quan đến tình trạng làm cho mình bị rong kinh. Và tình trạng rong kinh này kéo dài ra, như tôi vừa với trình bày. Cái mình nhìn thấy ngay những cái vấn đề, có những symptom, có những triệu chứng ngay. Nhưng mà rong kinh này nếu mà kéo dài ra chúng ta còn nhiều vấn đề nữa, nhất là những người nào còn trong cái giai đoạn mình gọi là muốn có con, muốn sanh nở, chúng ta có thể bị hiếm muộn. Chúng ta có thể bị toxic, bị poison. Chúng ta có thể bị đau bụng dữ dội trong cái thời kỳ mà kinh nguyệt nó bị rong như vậy. Thì những người mà bị như vậy đó, nếu mà câu trả lời có nguy hiểm hay không thì mình phải nói là có. Cho nên cái câu hỏi của một vị nữ thính giả gọi sang hỏi thăm tôi đó là nếu mà về vấn đề kinh nguyệt mà nó không đều hoặc là nó bị rong kinh như vậy có nguy hiểm hay không? Vấn đề kinh nguyệt không đều nó liên quan đến bệnh phụ khoa rất là nhiều. Sau này quý vị có thể có bị những tình trạng liên quan đến bệnh phụ khoa, liên quan đến buồng trứng, liên quan đến tử cung, liên quan đến màng tử cung, liên quan đến âm đạo của mình chẳng hạn như vậy. Còn những người mà chúng ta bị rong kinh thì cái trước mắt chúng ta đã thấy có những cái nguyên nhân là mất máu nhiều quá, mệt mỏi, khó chịu. Bên cạnh đó có thể gây ra nhiều tình trạng mà đưa đến sau này có thể có những cái bệnh chứng cũng liên quan đến phụ khoa rất là nhiều. Cho nên cái lời khuyên là nếu chúng ta có bị những tình trạng như thế này thì mình phải tìm cách chữa trị. Đối với công ty Wonder Up thì tuần trước chúng tôi có đề cập đến điều kinh tố, một trong những cái dược thảo để giúp cho chúng ta điều hòa lại kinh nguyệt của mình cho nó bình thường. Hoặc là chữa trị cái tình trạng hành kinh bị đau. Mỗi lần có kinh nó đau dữ dội. Nhiều khi trước ngày có đã đau rồi, cho tới lúc có còn đau dữ nữa. Đau 2-3 ngày như vậy nó mới ngừng được. Thì quý vị sử dụng điều kinh tố ngay để chữa trị. Còn về vấn đề rong kinh, quý vị có thể sử dụng không phải là điều kinh tố mà là trường xuân tố. Và quý vị nào có cái thắc mắc vẫn có thể gọi về nói chuyện thêm với tôi để tôi xem cái tình trạng mà rong kinh của mình như thế nào. Thì lúc đó chúng ta dùng những cái loại dược thảo cho nó tốt, cho nó đúng. Đó là cái câu hỏi mà vị thính giả gọi sang hỏi thăm về vấn đề kinh nguyệt của mình. Hôm nay mình nói về tiểu đường, một trong những cái bệnh chứng mà phải nói rằng là nó có thể là từ những cái triệu chứng của một bệnh khác cho tới cái tình trạng mình gọi nó là bệnh chứng luôn. Thì thường thường đó, mình nói về bệnh tiểu đường đó, thì chúng ta có thể nói là bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh. Nó có thể là những cái hội chứng, tức là một sự tụ hội của nhiều cái triệu chứng, sự chuyển hóa, sự rối loạn, nó làm cho cái lượng đường ở trong máu của chúng ta gia tăng hoặc là cao một cách không có bình thường. Và khi mức đường ở trong máu mà tăng quá mức bình thường như vậy, thì nó không còn có thể để cho tạo ra energy, tạo ra năng lượng cho cơ thể của chúng ta làm việc. Mà có thể khi lượng đường nó tăng lên cao quá như vậy đó, nó sẽ bị thải ra ngoài. Một cách gọi là mình gọi là phung phí theo đường nước tiểu của chúng ta. Cho nên, cái việc mà đi tiểu ra chất đường đó, chỉ là cái vấn đề mà do lượng đường trong máu của chúng ta tăng cao quá mức. Thì thường thường đó, mình để mà mình chẩn đoán cái tình trạng mà chúng ta bị tiểu đường đó, thì thường thường các bác sĩ phải gửi quý vị phải lấy máu của quý vị để thử xem coi như thế nào về vấn đề đường của mình. Thông thường đó, một người mà chúng ta nói rằng là cái tình trạng đường đó nó ổn định, mà khi các bác sĩ thử máu chúng ta đó, thì nó nằm ở cái khoảng từ 90 tới 100 là ổn định. Mình gọi lúc này là lúc ổn định. Khi bác sĩ lấy máu quý vị ra thử, cái lượng đường nó nằm như vậy. Nếu bây giờ lượng đường này nó không nằm ở cái mức ổn định, nó từ 101 được coi như là cao, cho tới khoảng 125. Từ 101 tới 125 mình gọi là cao đường. Một cái danh từ nữa chúng ta có thể gọi là tiền tiểu đường. Nhưng mà nếu một người nào đó mà bác sĩ thử thấy rằng là cái mức đường nó trên 125, mình có thể gọi là 126. Nó cách nhau có một tí vậy thôi, không có nhiều. Nhưng mà bác sĩ thử hai lần liền, lần nào nó cũng trên 125. Mình nói thí dụ cả hai lần đều là 127, 128 thì đương nhiên bác sĩ coi như quý vị bị tiểu đường từ bao giờ rồi không biết. Nhưng mà đối với mình thấy rằng là giữa 125, 126 nó cách nhau có một chấm, chẳng nhầm gì hết. Mà ngay cả cho lên tới 130 cũng thế thôi. Nhưng mà y khoa khi mà họ đã làm những cái research, họ chứng minh rằng là nếu mà thử máu quý vị mà nó trên 125 thì được coi như tiểu đường. Sau khi mà thử tới lần thứ hai cũng bị như vậy. Thì thường thường đó, mình nói như vậy chứ khi mà thử người bệnh nhân ít khi nào mà hai lần thử mà nó nằm ngay ở cái mức 126, 127. Nó có thể nằm lần đầu tiên nó nằm ở 130 ba mấy, lần thứ hai nó xuống 127 chẳng hạn. Hoặc là lần đầu tiên nó là 126, 127, lần thứ hai mình thử có thể nó là 130, 133, 135. Mình nói thí dụ như vậy. Thì nếu mà lượng đường của quý vị như vậy đã được coi như là quý vị bị tiểu đường rồi. Và cái bệnh tiểu đường này là một trong những cái bệnh đầu tiên mà chúng ta có thể nói tới đó là do cái lượng insulin trong cơ thể của chúng ta bị thiếu, không đủ. Cho nên cái nguyên nhân mà bị tiểu đường là do thiếu insulin. Nhưng mà bên cạnh cái chính cái nguyên nhân gây ra tiểu đường là thiếu insulin rồi, chúng ta còn nhiều nhiều những nguyên nhân khác nó làm cho cái cơ thể của chúng ta, nó tạo cho cái cơ thể chúng ta không tiết insulin ra được. Nó ức chế cái organ mà đang tiết insulin ra cho cơ thể chúng ta để điều hòa lượng đường cho mình thì bị ức chế. Chính vì như vậy, cho nên khi mà cái lượng insulin này nó bị thiếu đi vì bất cứ lý do nào thì đường của chúng ta không ổn định và đường của chúng ta từ từ tăng lên cao. Một người bình thường, khi quý vị, mình nói là quý vị không phải là ăn nữa mà quý vị uống một ly nước đường. Quý vị uống đường vào trong cơ thể của mình rồi, nó vào trong máu của chúng ta, lượng đường gluco chuyển hóa nó tăng lên cao. Tự động, trong cơ thể chúng ta, một cái organ nó gọi là pancreas, có người gọi là lá lách, có người gọi là mía. Nó bắt đầu nó tiết chất insulin này ra, để nó hướng dẫn lượng đường, nó điều hòa lượng đường, nó cất lượng đường này vào một cái nơi nào đó trong cơ thể chúng ta. Chờ cho tới lúc mà cơ thể chúng ta cần thì nó lấy ra tạo thành năng lượng cho cơ thể chúng ta dùng. Nhờ như vậy mà cơ thể chúng ta bắt đầu hoạt động có sức, rồi làm ấm áp cơ thể chúng ta lên chẳng hạn như vậy. Nhưng mà khi mà lượng insulin này nó thiếu thì lượng đường đi vào cơ thể chúng ta không có đủ để mà dẫn dắt nó. Lượng đường này nó vẫn cứ nằm ở trong máu, nó lẩn quẩn cho tới lúc mà chúng ta đi tiểu ra ngoài, đi tiểu hết. Mình gọi là phung phí. Cho nên việc đầu tiên là chúng ta biết chắc chắn rằng là do tác dụng của insulin nó bị yếu hoặc là nó bị thiếu. Nguyên nhân nữa có thể là do cái tình trạng mình gọi là miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái này là một trong những cái khó cho rất là nhiều người mà chúng ta không có ổn định, không có chữa được cái tình trạng này. Khi mà insulin nó bị thiếu đó, tức là những cái tế bào trong cái pancreas, trong cái tỳ tạng của chúng ta đang tiết insulin ra đó, vì bất cứ một lý do gì, có thể nó bị hỏng, có thể nó bị phá hủy, có thể nó nằm ở đó mà nó không tiết ra được insulin cho đủ theo cái nhu cầu của cơ thể của mình. Cho nên những người này chúng ta gọi là những người mà bị tiểu đường. Một phần nữa đó là có một số người trong cơ thể của chúng ta đó, thường thường cái này chúng ta bị nhiều lắm, là cái trường hợp này là cái trường hợp mà trong cơ thể của chúng ta, các tế bào, cái organ của chúng ta nó vẫn làm việc mạnh khỏe và nó tiết ra insulin bình thường. Có thể nó tiết ra thiếu, có thể nó tiết ra không đủ. Đây là một trong những vấn đề đầu tiên có thể làm cho lượng đường tăng lên cao. Vấn đề thứ hai nữa, khi mà nó tiết ra đủ chẳng hạn, thì các cái tế bào đó để mà nhận, tiếp nhận insulin này vào cái chương trình cho các tế bào tiếp nhận lượng đường vào để chuyển thành năng lượng cho cơ thể chúng ta, thì lúc này đó những tế bào này nó lại không cho insulin làm việc. Cho nên các tế bào không thể dùng chất đường được và mức đường trong máu nó cứ lại lẩn quẩn để từ từ tăng lên cao. Và cuối cùng thì cũng lại là gây rối lung tung khi mà lượng đường tăng lên cao. Gây ra những cái mình gọi là gây rối, có nghĩa là những biến chứng từ bệnh tiểu đường gây ra. Và tùy tạng, tức là cái pancreas, cái nó không tiết insulin ra, nó làm suy yếu đi cái sự việc mà tạo ra cái chất insulin cho cơ thể của chúng ta. Thì những cái nguyên nhân từ vấn đề thiếu insulin, bị miễn dịch, bị nhiễm khuẩn chẳng hạn, hoặc là những người tự nhiên chúng ta béo phì lên, mập quá, nó ức chế cái chức năng của cái pancreas chẳng hạn như vậy, hoặc là những người chúng ta bị căng thẳng tâm sinh lý như thế nào đó, rồi có thể phụ nữ chúng ta trong cái giai đoạn mà thường thường giai đoạn chuyển đổi, giai đoạn mà chất hormone trong cơ thể thay đổi, những lúc mà có thai đó, chúng ta có thể bị như này. Thì thường thường khi chúng ta bị như vậy, lượng đường nó tăng lên cao. Thế thì có những cái thường thường như thế này, nhiều khi mình cứ thấy đường tăng lên cao mình hơi sợ, chúng ta không cần phải sợ. Trong những cái nguyên nhân này nó còn một số nguyên nhân phụ nữa gây ra làm cho chúng ta bị tiểu đường. Chẳng hạn như là trong người của mình nó đang bị bíu, nó làm cho những cái chất nội tiết, những cái tuyến nó tiết ra những cái chất mà làm tác dụng trong lượng đường trong máu tăng lên. Thì chúng ta chỉ cần chữa về cái bíu của mình thôi. Quý vị thyroid có thể làm cho đường tăng lên cao, bíu chẳng hạn như vậy. Hoặc là những loại thuốc mà quý vị đang dùng, có những loại thuốc mà chúng ta dùng để trị viêm khớp chẳng hạn, những loại thuốc viêm khác mà có những cái chất kích thích trong đó, có những chất glucocorticoid trong đó chẳng hạn, quý vị dùng thì tự động lúc mà đi thử máu thì đường nó lên thôi. Cho nên có nhiều khi chúng ta bị đường lên mà do một cái nguyên nhân khác, hoặc là sự rối loạn của các mô, sự rối loạn bắp thịt chẳng hạn như vậy, vẫn có thể làm cho đường tăng lên cao. Thì những cái này chúng ta chỉ chữa những cái bệnh của mình thôi, đường từ từ nó xuống. Chính vì cái lý do đó đó mà khi mà chúng ta bị tiểu đường đó, thông thường đó thì những người chúng ta bị bệnh gì đó, nó cũng có những cái symptom, nó cũng có những cái triệu chứng nó báo cho chúng ta biết. Thì bệnh tiểu đường cũng vậy. Bệnh tiểu đường là một trong những loại bệnh mà nó tiến triển một cách rất là chậm trong cơ thể của chúng ta. Cho nên vì nó tiến triển chậm như vậy, ở cái thời kỳ mình gọi là thời kỳ đầu tiên, chúng ta không có tìm ra được, khó tìm lắm. Cho tới khi mà chúng ta tìm ra được thì có thể mình đã bị tiểu đường từ bao giờ rồi. Và những cái triệu chứng của nó, có nhiều người bị bệnh tiểu đường, quý vị nhớ là hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, quý vị vẫn bị như thường. Nhưng mà có những người bị tiểu đường chúng ta có triệu chứng. Quý vị sẽ thấy rằng là tự nhiên mình đang bình thường như thế này, quý vị khát nước nhiều quá. Đây là triệu chứng của tiểu đường. Quý vị khát nước nhiều, uống liên miên mà không có đã khát. Mà quý vị uống nhiều vào như vậy thì quý vị lại đi tiểu nhiều, tiểu liên miên. Càng uống nước vào càng đi tiểu. Đây là một trong những cái triệu chứng của bệnh tiểu đường. Một cái triệu chứng nữa là tự động quý vị thấy đói nhiều, ăn dữ dội, ăn nhiều, ăn gấp gần như gấp rưỡi, gấp đôi bình thường mà không no. Bên cạnh nó lại càng không lên cân, có nhiều khi quý vị còn xuống cân nữa. Và mình nói là xuống cân, có nhiều người thì lên cân, có nhiều người xuống cân. Rồi tự nhiên người nó mệt mỏi, da nó bắt đầu bị khô đi, bởi vì chúng ta đi tiểu ra nhiều quá mất nước. Rồi da bị khô, da bị sần sùi lên chẳng hạn như vậy, bị ngứa chẳng hạn như vậy. Rồi đàn ông của chúng ta bị tiểu đường hầu như là từ từ sẽ đến tình trạng bị mình gọi là bị impotency. Tại vì tiểu đường, biến chứng của nó làm cho thận yếu dần đi, có thể hỏng thận. Chúng ta bị impotency, bị liệt dương. Phụ nữ của chúng ta thì dễ bị những cái bệnh về đường tiểu, dễ bị về những bệnh về viêm âm đạo của mình chẳng hạn như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nói về tiểu đường nó có triệu chứng, nhưng mà có một số người, nhớ là có một số người chúng ta hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, chúng ta vẫn bị tiểu đường như thường. Vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và nhân đây thì Việt Hà cũng xin đọc qua danh sách của các đại lý, thưa quý vị, để quý vị có thể liên lạc và order sản phẩm. Đó là tại vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A to Z, Hotham City thì tại Ngọc Hàng Cosmetic. Vùng Garland có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại Granbury chúng ta có Pacific Pure Water số 1 Beauty Center. Vùng Carrollton thì có chợ Việt Nam Plaza và Quadmic ở Port Arthur. Vâng, và xin mời quý vị có thể liên lạc với điện thoại của văn phòng là 714 1-800-539-9777. Và xin trở lại với bác sĩ với ít phút còn lại của chương trình ạ.
Dạ vâng. Chúng ta nói về bệnh tiểu đường thì đương nhiên cái bệnh tiểu đường này là một trong những cái bệnh mình gọi là khó chữa. Chính vì lý do đó mà khi chúng ta chờ cho tới lúc mình bị tiểu đường để mà mình chữa thì chúng tôi khuyên là không nên. Bệnh tiểu đường này chúng ta có thể ngăn ngừa được. Khi mà quý vị đi thử máu thấy rằng là mình nằm ở cái mức từ 101 tới 125 đó, lúc này là lúc mà chúng tôi gọi là tiền tiểu đường. Khi mà quý vị nằm ở trong cái mức đường cao, tiền tiểu đường như vậy, các bác sĩ chưa có chữa cho quý vị. Các bác sĩ gia đình của chúng ta chờ tới khi nào quý vị bị đường cao rõ ràng, lúc đó mới cho là bị tiểu đường, lúc đó mới chữa. Còn bây giờ chúng ta nằm ở cái mức tiền tiểu đường, thì đối với nền y khoa Đông Phương đó là chúng ta dùng cái từ là ngăn ngừa trước rồi mới chữa trị sau. Quý vị nằm ở mức tiền tiểu đường, quý vị có thể sử dụng dược thảo Dibetonic tiểu đường ở văn phòng ngay trong vòng vài 3 tháng, 3-4 tháng để ngăn chặn không cho đường tăng lên cao. Bên cạnh đó thì chúng ta ăn uống, chúng ta phải kiêng cữ bớt tất cả những cái gì có chất ngọt, kiêng cữ luôn tất cả những cái gì có chất bột. Và quý vị tập thể dục, nếu quý vị xuống cân được càng tốt. Thì như vậy trong vòng 3-4 tháng quý vị đi thử máu lại, lượng đường nó từ từ nó xuống và ổn định. Khi lượng đường ổn định rồi thì có thể mình không cần phải uống thuốc, chúng ta chỉ kiêng ăn và tập thể dục thôi để giữ lượng đường điều hòa là đủ rồi. Như vậy là đủ. Khi nào đường lại bắt đầu tăng lên thì lúc đó chúng ta lại phải dùng thêm thuốc. Còn những người nào đã bị tiểu đường rồi, các bác sĩ bây giờ đang chữa cho quý vị, đang cho quý vị uống thuốc hoặc đang cho chích insulin một ngày một lần, hai lần gì đó vào cơ thể của chúng ta. Quý vị thấy như thế này, insulin là một trong những cái loại mà chúng tôi dùng cái từ là khi mà quý vị bị emergency, chúng ta có thể dùng insulin để cho nó đưa vào cơ thể chúng ta, nó làm cho lượng đường giảm xuống ngay. Và chúng ta không thể chữa bằng cái cách emergency như vậy mỗi ngày. Bởi vì thuốc cho vào chỉ làm cho đường giảm xuống. Hết lượng thuốc, hết lượng insulin nhân tạo này, đường nó lại tăng lên. Và nhiều khi nó tăng lên trước khi lượng đường hết nữa, mình không biết. Một ngày quý vị có thể uống thuốc một lần, hai lần, hoặc chích thuốc một lần, hai lần. Nhưng mà có những lúc đường nó tăng lên tới 180, 200, 300 ở trong đó, mình không biết. Đến khi mình uống thuốc thì đường nó lại xuống ở mức độ 100, 110, 120 chẳng hạn, là coi như ổn định. Nhưng mà thật sự ra đó, thì những cái loại thuốc mà quý vị đang uống, đang chích, nó chỉ có cái tính cách như tôi vừa trình bày là emergency chữa trị thôi. Chính vì lý do đó mà quý vị đang bị tiểu đường, quý vị vẫn có thể, thứ nhất là đang chích thuốc hoặc đang uống thuốc, quý vị vẫn dùng thêm cái Dibetonic tiểu đường của văn phòng như thường để giúp cho chúng ta ổn định lượng đường và tránh đi cái tình trạng những cái biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Những người bị tiểu đường á, quý vị bị 120, 130, 140, chờ cho tới 170, 180 giống nhau, không khác gì hết. Chỉ thấy đo thì thấy máu nó lên đường cao thôi, còn nếu không đo thì cũng vẫn nhận nhơ bình thường. Nhưng mà các bác sĩ cho uống thuốc, cho chích thuốc để làm gì? Để cho lượng đường trong cơ thể chúng ta nó bị đè xuống, nó không tăng lên cao được, để tránh đi cái tình trạng những biến chứng của tiểu đường gây ra. Tại vì những người bị tiểu đường chúng ta sợ biến chứng của tiểu đường lắm. Biến chứng sẽ không chữa được. Thứ nhất, nó làm hỏng mắt của chúng ta. Nó làm cho những mạch máu trong mắt bị bể ra. Những cái võng mô bị dày lên, bị giữ nước lại, chúng ta bị phù, nhìn không thấy, rồi chảy máu trong mắt, chúng ta có thể bị mù mắt. Nó làm cho hỏng thận. Quý vị biết là những người bị tiểu đường, những người bị cao máu, sau này thận có thể bị suy cho tới tình trạng mình gọi là hỏng, tức là bại thận. Quý vị phải đi lọc máu. Nó làm cho hệ thần kinh của chúng ta mất cảm giác, hệ thần kinh cử động của mình chậm rãi lại và đưa đến tình trạng mà có thể cưa cắt từng phần thân thể của mình. Nó gây ra tình trạng làm cho động mạch bị cứng lại, đưa ra hàng loạt những tình trạng bị cao máu, cao áp huyết chẳng hạn, thiếu máu, dư máu, và đưa đến tình trạng tim của chúng ta có vấn đề và làm hỏng luôn cả thận. Cho nên cái biến chứng của tiểu đường chúng ta mới sợ. Và vì như vậy sự đề phòng là vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề chữa trị. Quý vị đang bị tiểu đường, quý vị vẫn có thể sử dụng thêm Dibetonic, tiếng Việt để là tiểu đường của văn phòng, để ngăn ngừa bớt những cái biến chứng này. Nhất là những người chúng ta nằm ở cái mức tiền tiểu đường thì chúng ta phải tìm cách nào cũng được để ngăn chặn không cho chúng ta bị tiểu đường thì mình mới tránh được cái bệnh này. À vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với những thông tin quý báu về căn bệnh tiểu đường chiều hôm nay, và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Dạ vâng, và cảm ơn và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.
vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.